Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Trân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 năm 2009 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự nói về tư cách công dân tốt theo giáo huấn của giáo hội. Tiếp theo đó là các tiết mục, chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương.
Tin Casten Gandolfo. Nhân dịp lễ Đức Mẹ Chesokova, Đức Thánh Cha kêu gọi người dân Ba Lan hãy kiên trì với Đức Maria và noi gương phó thác của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Casten Gandolfo sáng thứ Tư vừa qua, nhân dịp chào thăm một phái đoàn hành hương người Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ kính Đức Mẹ Chesokova được mừng vào ngày 26 tháng 8 vừa qua. Đức Thánh Cha nói rằng, từ hàng bao thế kỷ qua, dân tộc Ba Lan đã tìm thấy nơi Đức Mẹ Chesnagora một nguồn trợ lực và bảo vệ phi thường. Ngài cũng nhắc đến gương tin tưởng và phó thác của Đức Gioan Phaolô đệ nhị nơi Đức Mẹ Chesokova. Ảnh Đức Mẹ Chesokova thường được mệnh danh là Đức Mẹ Đen đã được vua Ladislas cho mang đến ngọn đồi Chesokova vào năm 1382. Tại đây, ông cho xây cất một tu viện cho các tu sĩ dòng thánh Phaolô. Hai năm sau, tức năm 1384, bức ảnh nổi tiếng được đưa vào tu viện. Từ lúc đó, Chesokova trở thành trung tâm hành hương toàn quốc Ba Lan và thủ đô tinh thần của xứ sở. Tin Roma. Tân đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh tòa thánh đã đến Roma. Hôm thứ Năm, 27 tháng 8 vừa qua, ông Miguel Humberto Diaz, tân đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh tòa thánh, đã đến Roma cùng với gia đình ông. Một thông cáo của tòa đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh tòa thánh cho biết ông Diaz đang chờ đợi để trình ủy nhiệm thư lên Đức Thánh Cha. Ông Diaz đã tuyên thệ tại thủ đô Washington hôm 21 tháng 8 vừa qua. Theo thông lệ, tân đại sứ chỉ thực sự nhậm chức sau khi đến trình ủy nhiệm thư lên Đức Thánh Cha. Ông Diaz nói rằng ông rất hân hạnh được phục vụ Tổng thống Obama và quốc gia Hoa Kỳ trong nhiệm vụ mới này. Ông cũng xem việc được gặp gỡ với Đức Thánh Cha là một vinh dự lớn lao. Tân đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh tòa thánh nhấn mạnh rằng cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha sẽ là cơ hội đi đào sâu và mở rộng mối quan hệ đặc biệt giữa Hoa Kỳ và tòa thánh sau khi hai bên đã thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 25 năm. Ông Diaz năm nay 45 tuổi, là người gốc Cuba. Ông đã từng giảng dạy thần học tại Đại học Thánh Gioan và Học viện Thánh Benedicto tại bang Minnesota. Tin Lỗ Đức. Một vụ lành bệnh lạ lùng được Văn phòng Y khoa Lỗ Đức xem là không thể giải thích được về mặt khoa học. Ngày 9 tháng 11 năm 2005, Văn phòng Y khoa Lỗ Đức đã nhìn nhận việc lành bệnh của một người phụ nữ Ý tên là Anna Santaniello là một trường hợp không thể giải thích được về mặt y khoa. Đây là một sự lành bệnh lạ lùng thứ 67 trong lịch sử Lỗ Đức. Bà Santaniello sinh năm 1911. Sau một thời gian mắc bệnh phong thấp trầm trọng, bà bị bệnh tim nặng khiến bà không thể đi đứng và nói năng mỗi khi lên cơn. Ngày 16 tháng 8 năm 1952, bà Santaniello đi hành hương Lỗ Đức. Ba ngày sau, bà được đưa đến tắm trong nước suối Lỗ Đức và đứng dậy đi đứng như một người bình thường. Ngày 21 tháng 9 năm 2005, việc lành bệnh lạ lùng của bà đã được Đức Cha Gerardo Piero, Tổng giám mục Salerno Ý, chính thức nhìn nhận như một phép lạ. Tin Accra, Ghana. Một vị Tổng giám mục Ghana, Phi Châu, kêu gọi các Tín hữu Kitô chống lại việc hợp pháp hóa hành động phá thai. Trong bài nói chuyện tại Đại hội Toàn quốc Hội Hiệp sĩ Thánh Gioan, Đức Cha Philip Naame, Tổng giám mục Tamale, Ghana, đã kêu gọi các Tín hữu Kitô giúp đưa những nhân đức của Chúa Kitô vào trong guồng máy chính quyền và chống lại việc hợp pháp hóa hành động phá thai. Theo Đức Cha Naame, phá thai trong những xã hội Kitô là một điều phản Kitô. Đức giám mục Tamale nói rằng người Công giáo cần phải biết tiết dục và chống trả lại việc phân phối bao cao su cho dân chúng. Ngài cũng khuyến khích họ hãy dấn thân vào chính trị để bảo đảm một guồng máy cai trị tốt đẹp. Hội Hiệp sĩ Thánh Gioan là một tổ chức bác ái Công giáo. Đại hội toàn quốc năm nay với chủ đề Tinh thần tin mừng xuyên qua tinh thần hiệp sĩ đã được tổ chức tại thành phố Yampala, Bắc Ghana. 800 thành viên tham dự hội nghị đến từ Ghana, Hoa Kỳ, Liberia, Sierra Leone và Togo. Tin Lisboa. Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha hoan nghênh việc Tổng thống nước này phủ quyết dự luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Hôm thứ Hai vừa qua, Tổng thống Bồ Đào Nha, ông Aníbal Cavaco Silva, đã quyết định không cho ban hành luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Theo tin của hãng thông tấn Iglesia của Giáo hội Công giáo Bồ Đào Nha, Tổng thống Silva đã cảnh cáo khuynh hướng muốn đặt hôn phối của những người đồng tính ngang hàng với hôn phối của một người nam và một người nữ. Đức cha Jorge Ortega, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, đã bày tỏ hoan hỷ trước quyết định của Tổng thống Silva và khẳng định rằng đưa ra một luật mới về hôn phối của người đồng tính là một điều vội vã không đúng lúc. Ngài kêu gọi mở ra một cuộc tranh luận cho toàn thể xã hội. Đức cha Ortega nhấn mạnh, nếu có nhìn nhận các cuộc hôn phối này đi nữa thì cũng không được phép xem chúng ngang hàng với hôn phối giữa một người nam và một người nữ. Tin Colombo, Sri Lanka. Các linh mục và nữ tu công giáo cũng như các giáo sĩ Ấn giáo Sri Lanka bị chính phủ giam giữ trong các trại tị nạn đã được trả tự do. Chapon Jayanthan Patrick, một linh mục thuộc dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm, hiện đang là giám đốc văn phòng xã hội thuộc giáo phận Mana, Bắc Sri Lanka, đã hoan nghênh việc chính phủ ra lệnh trả tự do cho các linh mục và nữ tu nói trên. Được biết, hôm 26 tháng 8 vừa qua, chính phủ đã ra lệnh trả tự do cho 177 giáo sĩ Ấn giáo và gia đình của họ, cùng với 5 linh mục công giáo và 2 nữ tu, vốn đã bị giam giữ trong các trại tị nạn ở Vavonia từ 3 tháng qua, sau khi kết thúc cuộc nội chiến kéo dài 27 năm tại Sri Lanka. Ngoài các chức sắc Ấn giáo và công giáo trên đây, cha Patrick còn yêu cầu chính phủ phải trả tự do cho tất cả những người đang bị giam giữ. Cuộc nội chiến tại Sri Lanka đã chấm dứt sau khi quân đội chính phủ dẹp tan phiến quân mãnh hổ Tamil, nhưng có đến 300.000 thường dân gốc Tamil vẫn còn bị giam giữ trong các trại tị nạn. Quân đội nói rằng họ đang thanh lọc những người còn liên hệ với các phiến quân. Theo tường thuật của báo chí, chính phủ Sri Lanka đang chuẩn bị chương trình kéo dài 180 ngày nhằm giúp đỡ người tị nạn trở về quê quán của mình. Tin Ban Timor, Hoa Kỳ. 10 nữ tu Anh giáo Mỹ và tuyên úy của dòng được đón nhận vào Giáo hội Công giáo. Sau 7 năm cầu nguyện và suy nghĩ, một cộng đồng nữ tu thuộc Giáo hội Anh giáo Hoa Kỳ và vị tuyên úy của dòng đã xin gia nhập Giáo hội Công giáo. Nghi lễ đón nhận vào Giáo hội Công giáo sẽ được Đức cha Edwin O'Brien, Tổng giám mục Baltimore, cử hành vào ngày 3 tháng 9 tới đây. Trong nghi thức đón nhận, 10 nữ tu thuộc dòng các thánh chuyên phục vụ người nghèo sẽ được chịu phép thêm sức và tuyên khấn lại trong nhà nguyện của dòng tại Cuttonsville. Cha Warren Tangi, tuyên úy của dòng cũng sẽ được đón nhận vào Giáo hội Công giáo và đang nghĩ đến việc tiếp tục phục vụ giáo hội như một linh mục công giáo. Nữ tu Christina Christie về trên cộng đồng nữ tu Anh giáo nói trên nói rằng các nữ tu rất phấn khởi vì được tiếp nhận vào Giáo hội Công giáo. Có 2 nữ tu trong cộng đồng không muốn gia nhập vào Giáo hội Công giáo nhưng vẫn tiếp tục đồng hành với các nữ tu khác. Vẫn còn mặc áo dòng đen và lúp đen từ nhiều chục năm qua, các nữ tu Anh giáo này luôn được giáo dân tại Cuttonsville kính trọng. Xuất phát từ một dòng mẹ bên Anh, dòng các thánh chuyên phục vụ người nghèo đã được thành lập tại Baltimore từ năm 1872. Qua dòng lịch sử, các nữ tu chuyên phục vụ người nghèo và bệnh nhân SIDA. Đức tin tông truyền và hiệp nhất là 2 lý do chính khiến các nữ tu này cảm thấy bị Giáo hội Công giáo thu hút. Nhiều người cảm thấy bị chao đảo sau khi Giáo hội Anh giáo Hoa Kỳ quyết định tiến hành phong chức giám mục cho phụ nữ và người có sinh hoạt đồng tính công khai. Trong năm vừa qua, các nữ tu đã bỏ giờ học hỏi các văn kiện của Công đồng Vatican II. Ngoài việc phải chấp nhận tín điều về tính bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng, các nữ tu cho biết họ không gặp khó khăn nào trong việc trau dồi thần học công giáo. Các chị đặc biệt bày tỏ lòng quý mến sâu xa đối với Đức Benedicto. Các chị nói rằng Đức Thánh Cha thực thi một quyền bính mà các nhà lãnh đạo Anh giáo không có. Theo các nữ tu, sự hiệp nhất mà Chúa Kitô đòi hỏi có thể tìm thấy trong Giáo hội Công giáo dưới sự lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng. Tin Bhopal, Ấn Độ. Các tín hữu Kitô Ấn Độ kêu gọi giáo hội lấy ngày 25 tháng 8 làm ngày tử đạo. Hôm 25 tháng 8 vừa qua, nhân dịp tưởng niệm các nạn nhân của các vụ bạo động chống Kitô giáo tại bang Orissa, các thành viên của một diễn đàn đại kết Kitô tại Ấn Độ đã hiến máu và tổ chức các buổi cầu nguyện tại nhiều nơi khác nhau trong toàn bang Madhya Pradesh. Đức Galileo Cornelio, giám mục Bhopal, người đứng đầu giáo hội Công giáo tại bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ, giải thích rằng hiến máu là một cử chỉ đơn sơ để nhớ lại những cuộc hy sinh vĩ đại của các tín hữu Kitô, nhất là tại bang Orissa. Ngày 25 tháng 8 là ngày mà các nhóm ân giáo cực đoan đã sát hại nhiều tín hữu Kitô nhất tại bang Orissa. Cuộc bạo động bùng nổ một ngày trước đó đã kéo dài trong 7 tuần lễ, khiến cho hàng trăm tín hữu bị giết chết và hàng chục ngàn người phải đi lánh nạn. Đức giám mục Bhopal là nói rằng cộng đồng tín hữu Kitô rất nhạy cảm với sự hy sinh của mỗi một nạn nhân, và các biến cố được tổ chức vào ngày 25 tháng 8 là để tiếp tục tinh thần của họ. Đức cha Cornelio cũng nói rằng, mặc dù giáo hội Công giáo tại Ấn Độ chưa chính thức tuyên bố một ngày tứ đạo, nhưng vẫn tôn trọng ý muốn của diễn đàn đại kết tại bang Madhya Pradesh là xem ngày 25 tháng 8 hàng năm như ngày tứ đạo. Cha Anand Mutungal, điều phối viên của diễn đàn giáo dân, cho biết các tín hữu Kitô trên toàn bang Madhya Pradesh đã tổ chức các buổi cầu nguyện để vinh danh tất cả mọi tín hữu Kitô tứ đạo kể từ thời Thánh Thomas Tông đồ. Theo truyền thuyết, vị tông đồ này đã đến Ấn Độ vào năm 52 và đã thành lập các cộng đồng Kitô tại miền Nam Ấn Độ trước khi chịu tứ đạo gần Chennai 30 năm sau đó. Vị linh mục này cũng giải thích rằng hiến máu là một cử chỉ qua đó các tín hữu Kitô muốn thực sự tôn vinh những người đã hy sinh mạng sống mình để quảng bá sứ điệp tình yêu của Kitô giáo. Về phần mình, ông Choshi Kurisungal, chủ tịch diễn đàn đại kết, khẳng định rằng Kitô giáo được xây dựng trên máu của các vị tứ đạo. Tin Phnom Penh, các thiếu nữ Cambodia đảm nhận vai trò lãnh đạo trong công tác phục vụ của giáo hội. Cô Sri Ponhakha, 29 tuổi, giám đốc của trung tâm nội trú Pon Tep Im dành cho sinh viên học sinh tại Battamban, nói rằng phụ nữ cũng không kém đàn ông trong công tác quản lý. Vào tháng tới, cô Sri sẽ bắt đầu chức vụ giám đốc của trung tâm Thánh Clara tại thủ đô Phnom Penh dành cho các nữ sinh viên đại học trên toàn quốc. Cô Sri xem công tác mình đang làm như một trả ơn cho giáo hội. Xuất thân từ một gia đình nghèo, cô cho biết giáo hội đã giúp đỡ cô học đại học. Cambodia là một xã hội trong đó vai trò lãnh đạo chỉ dành cho nam giới. Cô Sri cho rằng đã đến lúc phụ nữ phải nhận ra giá trị của mình và đảm nhận những chức vụ điều hành cũng như trở thành một sức mạnh tinh thần trong xã hội. Cô khẳng định rằng phụ nữ không phải là người thế yếu như đàn ông vẫn nói. Cha John Evans Ashley, một linh mục dòng tên đang làm giám đốc của trung tâm sinh viên công giáo tại Phnom Penh, cũng đồng ý với cô Sri rằng phụ nữ có thể điều hành công việc như đàn ông. Cha cho biết đã chọn một thiếu nữ để thay thế cha trong việc điều hành trung tâm. Hiện nay người đứng đầu phòng văn hóa tại phủ doãn tông tòa Battamban là một thiếu nữ 26 tuổi tên là Sun Bunaret. Nữ tu ăn Sangvat, giám đốc một cư xá dành cho thiếu nữ tại tỉnh Prey Ven, cũng nhìn nhận rằng phụ nữ Cambodia ngày nay cũng có khả năng thông minh, can đảm và độc lập như đàn ông. Vị nữ tu mến thánh giá này nói rằng chỉ ủng hộ việc để cho phụ nữ đứng đầu các dự án của giáo hội.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về tư cách công dân tốt, theo giáo huấn của giáo hội. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong bài viết có tựa đề Gửi ông bộ 4T, công dân tốt, được đăng trên trang mạng Việt Catholic hôm 26 tháng 8 vừa qua, một tác giả ký tên là An Dân cho biết, mấy ngày nay, huấn từ của Đức Thánh Cha dành cho các Đức Giám mục Việt Nam nhân chuyến Ad Limina vừa qua đã được các cơ quan thông tấn báo chí một chiều dưới sự hướng dẫn và chỉ đạo của bộ 4T sử dụng tối đa, nhằm đánh phá những ai yêu chuộng công lý và hòa bình, cách riêng các linh mục thuộc giáo xứ Thái Hà. Câu trích từ bài nói chuyện của Đức Thánh Cha với các Đức Giám mục Việt Nam được các cơ quan báo chí nhà nước sử dụng nhiều nhất là câu "Một người công giáo tốt là một công dân tốt". Tác giả An Dân viết rằng, có những tờ báo bê nguyên cả câu này làm tựa cho bài báo, để nhấn mạnh rằng các đức giám mục phải khẩn thiết dạy cho các linh mục và giáo dân trở thành những công dân tốt. Theo tác giả, có những tờ báo sau khi trích dẫn câu này và một vài tư tưởng của vị chủ chăn trong giáo hội, với thủ thuật cắt xén tinh vi, đã cố tình bịa đặt rằng huấn từ của giáo hoàng không gợn chút mâu thuẫn nào với chính sách nhất quán của nhà nước Việt Nam, làm như giáo hoàng cũng ủng hộ các chủ trương lớn của đảng và nhà nước Việt Nam, giống y như Chủ tịch Nguyễn Minh Triết có lần đã áp đặt trong vụ việc linh mục Nguyễn Văn Lý. Theo tác giả, muốn hiểu thế nào là công dân tốt như Đức Giáo hoàng chỉ dạy, thì phải đặt câu nói này vào toàn bộ hệ tư tưởng và giáo lý của Hội Thánh Công giáo, mà ngay Đức Giáo hoàng cũng phải tuân giữ. Vậy, thế nào là công dân tốt trong hệ tư tưởng và giáo lý của Hội Thánh Công giáo? Tác giả trả lời như sau. Công đồng Vaticano thứ hai trong Hiến chế mục vụ số 74 viết, khi công quyền vượt quá quyền hạn của mình mà đàn áp công dân, thì lúc đó chính công dân cũng không nên từ chối những gì khách quan, xét thấy phù hợp với đòi hỏi công ích. Họ được phép bên vực các quyền lợi riêng của mình, cũng như của đồng bào, chống lại những lạm dụng của công quyền, nhưng phải tôn trọng những giới hạn của luật tự nhiên cũng như luật tin mừng. Cần để ý rằng, công đồng nhấn mạnh, nếu có tôn trọng, thì tôn trọng những giới hạn của luật tự nhiên, luật tin mừng, chứ không phải luật thiết định, dù cho đó là luật do Quốc hội ban hành. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo số 1915 cũng viết, các công dân phải tích cực tham gia càng nhiều càng tốt vào đời sống xã hội. Các phương thức tham gia có thể thay đổi tùy từng nước, từng nền văn hóa. Phải ca tụng đường lối của những quốc gia đang để cho các công dân được tham gia càng đông càng tốt vào việc nước trong sự tự do đích thực. Cũng như mọi bổn phận luân lý khác, việc mọi người tham gia vào công trình công ích cũng đòi hỏi các thành viên của xã hội hoán cải không ngừng. Phải kết án nghiêm khắc những thủ đoạn dùng để tránh né luật pháp và tránh né trách nhiệm đối với xã hội, vì chúng trái với những đòi hỏi của công bình. Cần chăm lo phát triển những định chế nhằm cải thiện điều kiện sinh sống của con người. Sách giáo lý công giáo số 2242, khi nói về người công dân tốt còn khẳng định mạnh mẽ hơn. Theo lương tâm, người công dân không được tuân theo những luật lệ của chính quyền dân sự khi chúng ngược lại các đòi hỏi luân lý, nghịch với các quyền cơ bản của con người hay giáo huấn của tin mừng. Khi những đòi hỏi của chính quyền nghịch với lương tâm ngay thẳng, Kitô hữu từ chối vân phục chính quyền vì phải phân biệt giữa việc phục vụ Thiên Chúa và phục vụ cộng đồng chính trị. Của César trả về César, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Từ những trích dẫn trên đây, tác giả An Dân kết luận như sau. Thiết tưởng, những gì Đức Giáo Hoàng hướng dẫn cho các giám mục Việt Nam được các cơ quan thông tấn báo chí lại phải trích dẫn, không đi ra ngoài những gì Hội Thánh đã dạy, mà ngay cả Đức Giáo Hoàng cũng phải tuân hành. Không biết ông bộ 4T sau khi biết thế nào là công dân tốt, theo nghĩa của Hội Thánh Công giáo, có còn muốn các giám mục phải khẩn thiết dạy cho các linh mục và giáo dân trở thành những công dân tốt nữa hay không? chương trình được tiếp nối với chương một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Vẫn chuyện thường ngày ở huyện. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong chương trình tối ngày 18 tháng 8, đài truyền hình VTV1 của Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã cho phát đi bản tin kèm với những hình ảnh về chuyến viếng thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại chùa Vĩnh Nghiêm hôm 15 tháng 8 vừa qua. Với những hình ảnh được cho phổ biến trên trang mạng của chùa Vĩnh Nghiêm, người ta thấy rõ thủ tướng của một nước cộng sản vô thần xuất hiện như một Phật tử thuần thành. Ông cũng đứng nghiêm trang, chắp tay niệm Phật và phóng sinh chim. Vào ngày 24 tháng 8, ý là sau cuộc viếng thăm chùa Vĩnh Nghiêm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hơn một tuần lễ, Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Minh Triết cũng đến thăm chùa Bà Đa, tọa lạc tại phía bắc cầu Tuyên Sơn ở miền Trung. Tại đây, với cử chỉ trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà chùa và tặng bức tranh thêu cho nhà chùa, người ta lại có cảm tưởng như Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Việt Nam muốn làm công quả nơi cửa chùa. Dâng hương niệm Phật, phóng sinh làm công quả ở cửa chùa, mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Nhà nước Nguyễn Minh Triết đã làm, quả là những cử chỉ hoàn toàn đi ngược lại với chủ nghĩa cộng sản, vốn tự xưng là vô thần và luôn có chủ trương tiêu diệt tôn giáo. Không biết những hành động xem ra bất thường ấy có thể đánh tan nghi ngờ của người dân có niềm tin tôn giáo đã từng bị bách hại hay không? Đâu là những dấu chỉ cho thấy nội tâm chân thành của con người? Mới đây, cựu trung úy William Kelly, người đã chỉ huy cuộc tàn sát người dân vô tội tại Mỹ Lai hồi năm 1968, đã bày tỏ sự hối hận sâu xa về hành động tội ác của mình. Cựu trung úy Kelly đã bị kết án chung thân năm 1971, nhưng sau đó được Tổng thống Nixon giảm án và ra khỏi tù 4 tháng sau đó. Mãi 41 năm sau, ông Kelly mới cho biết, không có ngày nào mà ông không bị lương tâm cắn rứt về hành động tội ác này. Người ta tin ở lời thú tội của ông Kelly, vì nó xuất phát từ chính lương tâm của ông. Chuyện thú tội của ông gợi lại cái chết thảm thương của khoảng từ 3 đến 500 thường dân vô tội tại Mỹ Lai, đa số là người già, phụ nữ và trẻ con. Thế giới đã lên án hành động dã man của Trung úy Kelly, của binh sĩ Hoa Kỳ, của chính phủ Hoa Kỳ. Sự kiện ông Kelly bị kết án chung thân chứng tỏ ngay cả kẻ thù của người Cộng sản Việt Nam, lúc đó là Hoa Kỳ, cũng đã nhìn nhận tội ác của người công dân nước mình. Lời thú tội của ông Kelly chắc chắn không thể không gợi lại trong tâm tưởng nhiều người Việt Nam thảm kịch Tết Mậu Thân, cũng xảy ra trong cùng một năm tại Huế. Những hình ảnh được giữ lại và ký ức của nhiều người hiện vẫn còn sống chứng minh rằng cuộc thảm sát người dân trong biến cố Tết Mậu Thân là một sự kiện lịch sử. Và trong sự kiện lịch sử không thể chối cãi này, những người cộng sản đã sát hại một cách dã man không biết bao nhiêu đồng bào ruột thịt của mình. Nhưng thử hỏi, phải chờ cho tới bao giờ người Việt Nam mới nghe được một lời thú nhận và sám hối của chế độ Cộng sản Việt Nam về tội ác ấy? Trong một bài viết nhận định về cử chỉ ngoan đạo bất thường của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một tác giả đã viết như sau. Đạo lý của người Phật tử là biết trở về bản ngã và tìm ra sinh lộ cho chính mình. Đó là cửa Phật, vì được dựa vào nguyên lý buông giao đồ tể là sẽ trở thành Phật. Câu nói này cho thấy cửa Phật rộng thênh thang. Cho dù một người sống ác đến đâu, nhưng khi biết quăng giao, nghĩa là từ bỏ ác tính, thì sẽ thành Phật. Con đường của sự buông đau là một cuộc hành trình gian truân, phải diệt được cái ác trong tâm, trong lời nói và trong hành động, và phải vượt lên trên được luật nhân quả của nhà Phật. Bởi vì đã tự mình gieo nhân nào thì sẽ gặp quả đó. Người ta có quyền tự hỏi, nếu các tôn giáo từ Việt Nam vẫn còn bị bách hại hay cấm chế, nếu những người bất đồng chính kiến vẫn còn bị trù dập, và nếu sự tham quyền cố vị đẻ ra tham nhũng và bao nhiêu tệ nạn xã hội khác vẫn tiếp tục được dung dưỡng, thì liệu có thể tin được ở thiện chí sám hối mà ông Thủ tướng nhà nước Cộng sản Việt Nam muốn thể hiện qua việc dâng hương lễ Phật, phóng sinh và làm công quả ở cửa chùa không? Sám hối ở cửa chùa hay trong nhà thờ chắc chắn không thể là một màn kịch. Sẽ là một màn kịch đáng trách nếu người ta mượn cử chỉ sám hối ấy của tôn giáo để che đậy tà tâm muốn ám hại chính tôn giáo. Hãy xé lòng chứ đừng xé áo. Đây là lời cảnh cáo của vị tiên tri trong Cựu Ước, thường được giáo hội công giáo mượn để nhắc nhở các tín hữu về sự cần thiết của sự thành tâm sám hối. Chúa Giêsu hẳn cũng muốn kêu gọi như thế khi Ngài nói, sự thật giải thoát các ngươi. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn phần 1 của bài viết Trong người lại nghĩ đến ta của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo, dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Ngưỡng. Tuổi Trẻ trong số ra ngày thứ Hai, 24 tháng 9 năm 2007, đã trích đăng bài viết của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy gửi các nhà giáo dục trên toàn nước Pháp nhân dịp khai giảng năm học 2007-2008. Bài viết kêu gọi nhìn lại giáo dục phổ thông của Pháp với những nhận định, phân tích và gợi ý rất phong phú, đáng cho các nhà giáo dục Việt Nam chúng ta suy gẫm. Tôi xin tổng hợp ba ý lớn của Tổng thống mà tôi nghĩ là quan trọng nhất, kèm theo một vài bình luận riêng của tôi. Ông Sarkozy nêu câu hỏi, chúng ta muốn con em mình trở thành người như thế nào? Đây là câu hỏi tiên quyết liên quan đến mục tiêu nhà giáo dục nhắm tới. Tại sao tiên quyết? Vì tùy theo câu trả lời cho nó như thế nào mà người ta sẽ định hướng toàn bộ hệ thống giáo dục, đề ra các chính sách, lựa chọn các phương pháp giáo dục và đào tạo các giáo viên thích hợp. Về phần mình, ông Tổng thống đề nghị nền giáo dục Pháp phải đào tạo con em thành những người phụ nữ và những người đàn ông tự do, tò mò trước những gì cao đẹp và lớn lao, có trái tim và trí tuệ, có khả năng yêu thương, tự mình suy nghĩ, đến với người khác, cởi mở, có khả năng tìm được công việc nuôi sống mình. Vai trò của chúng ta là giúp các em trưởng thành và trở thành những người công dân. Đọc câu này rồi đọc các đoạn kế tiếp, tôi thấy trong mô hình người phát vẽ ra ở đây có hai điểm nổi bật. Trước hết, đó là một con người chủ động, năng động, có khả năng phát triển, làm phong phú mình không ngừng nhờ sự tự do, nhờ óc tò mò, thích học hỏi, sáng tạo, thích nỗ lực và biết tự suy nghĩ. Thứ đến là một con người phát triển hài hòa, cân đối. Trí tuệ và con tim vừa có tri thức, vừa giàu tình cảm, vừa có lý tưởng, tức là tò mò trước những gì là cao đẹp và lớn lao, vừa thực tế, tức là tìm được công việc nuôi sống mình, vừa phát triển và khẳng định mình, nhưng đồng thời là biết cởi mở và đến với người khác, đến với cộng đồng. Muốn đạt được mục tiêu trên, tất nhiên phải có một nền sư phạm nhất định. Về mặt tiêu cực, những điều phải tránh là 1. Nhồi nhét kiến thức, dành ưu tiên hầu như tuyệt đối cho kiến thức. 2. Áp đặt một khuôn khổ cứng nhắc cho tất cả. Tổng thống viết, nền giáo dục của chúng ta cần bớt thụ động, công thức, máy móc và văn hóa thật sự thì đòi hỏi nhiều hơn là chỉ biết trả bài. Phương pháp giáo dục mới phải nhằm khêu gợi, đánh thức tiềm năng của trẻ, phải gây cho chúng sở thích học hỏi, óc tò mò, tinh thần cởi mở, ý niệm về nỗ lực. Tư tưởng này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Muốn thế, còn phải sâu sát để hiểu trẻ, hiểu cá tính từng đứa để giúp chúng phát triển. Có đứa giỏi cái này mà không giỏi cái khác, điều đó không quan trọng lắm. Trong mỗi đứa trẻ có một khả năng tiềm tàng chỉ chờ được khai phá. Mỗi đứa trẻ có một trí thông minh riêng chỉ chờ được phát triển. Phải tìm cho ra, phải hiểu chúng. Đó là một công việc khó khăn và vất vả. Ông Sarkozy viết tiếp. Trong chuyện trồng người, không riêng gì trẻ bị đòi hỏi, mà nhà giáo dục cũng phải tự thấy thái độ đó với bản thân mình. Phương pháp giáo dục thích hợp cho mục tiêu giáo dục mới đòi hỏi, phải dạy trẻ biết đặt câu hỏi, biết suy nghĩ, biết tách mình ra, nghĩa là không nhất thiết phải chấp nhận ngay mọi giải pháp được thầy cô đề nghị. Phản ứng, nghi ngờ, tự mình tìm tòi và phát hiện thực tế. Những điều cần cho cả cuộc đời của chúng sau này. Tất nhiên, phải biết áp dụng nguyên tắc này, tùy theo từng lứa tuổi. Sau hết, phương pháp giáo dục mới cũng đòi hỏi không được chỉ đóng khung trong nhà trường, mà cần cho trẻ tiếp xúc với thực tế nhiều hơn. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai với phần 2 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tuyến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã biết, các tác phẩm mạo thư muốn bắt chước Kinh Thánh, vì thế có thể chia chúng thành hai loại chính là mạo thư Cựu Ước và mạo thư Tân Ước. Các tác phẩm mạo thư Cựu Ước cũng gồm ba nhóm khác nhau. Thứ nhất là nhóm lịch sử, thứ hai là nhóm giáo huấn, thứ ba là nhóm khải huyền. Nhóm mạo thư lịch sử gồm các tác phẩm sau đây. Thứ nhất là thư của Aristea thuộc thế kỷ thứ nhất và thứ hai trước công nguyên, kể lại nguồn gốc bản dịch Kinh Thánh Cựu Ước Hy Lạp, gọi là bản 70. Theo đó, có 70 học giả Do Thái dịch Kinh Thánh ra tiếng Hy Lạp và làm việc riêng rẽ độc lập với nhau, nhưng khi so sánh các bản dịch thì chúng lại giống hệt nhau. Thứ hai là sách Jubilei thuộc cuối thế kỷ thứ hai trước công nguyên, là bộ sách tóm tắt lịch sử dân được tuyển chọn từ thời tạo dựng cho tới biến cố xuất hành khỏi Ai Cập hồi thế kỷ thứ 13 trước công nguyên. Thứ ba là sách Maccabei 3, được sáng tác giữa các năm 100-70 trước công nguyên, kể lại cuộc bách hại của vua Ptolemeo IV chống lại các người Do Thái sống bên Ai Cập. Thứ bốn là sách Ezra 3 thuộc năm 100 trước công nguyên, kể lại lịch sử của đền thờ Jerusalem từ thời vua Josiah trước khi dân Do Thái bị đi đẩy bên Babylonia cho tới khi tái thiết dưới thời Ezra. Thứ năm là tài liệu Sa-đốc Damasco thuộc đầu kỷ nguyên Kitô, miêu tả giáo phái Do Thái bí mật có trụ sở tại Damasco và các nét chính trong chương trình của giáo phái này. Thứ sáu là nhiều tác phẩm kể lại cuộc sống của ông Adam và bà Eva. Nhóm thứ hai trong các tác phẩm mạo thư Cựu Ước là các sách giáo huấn, trong đó các giáo huấn được kết hiệp với các tin tức lịch sử biện minh cho các giáo huấn ấy. Thứ nhất là sách lịch sử và các cách ngôn của Akika, là hiền nhân sống dưới thời vua Sennacherib. Nó gồm hai loạt cách ngôn lồng trong một trình thuật giống các bản văn Kinh Thánh và các tác phẩm đời. Thứ hai là sách Lời Cầu của Manasseh thuộc thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Ông Manasseh bị tù bên Babylonia, khẩn nài Thiên Chúa cho ông được trở về Jerusalem. Thứ ba là sách Di Chúc của 12 tổ phụ, được biên soạn khoảng năm 150 trước công nguyên, ghi lại các lời khích lệ của 12 người con của tổ phụ Jacob, đối với các đời con cháu, trộn lẫn với các tin tức tiểu sử và cứu thế. Thứ bốn là sách Các Thánh Vịnh của vua Salomon, được biên soạn ra sau năm 48 trước công nguyên, vang vọng khuynh hướng cứu thế ái quốc nồng cháy thời đó. Thứ năm là sách Maccabei thứ bốn, thuộc thời Chúa Kitô, tìm cách chứng minh cho thấy quyền tối thượng của lý trí trên các đam mê. Thứ sáu là sách các bài thơ của vua Salomon thuộc năm 150 trước công nguyên, gồm 48 bài thơ hát ca lòng biết ơn của một tín hữu Do Thái đạo đức đối với Thiên Chúa. Nhóm thứ ba trong các tác phẩm mạo thư Cựu Ước là các sách loại khải huyền. Các tác phẩm của nền văn chương khải huyền nhằm mục đích dò xét tương lai và một cách đặc biệt các thời sau hết. Chúng được sáng tác rất nhiều trong giai đoạn tiền Kitô và Kitô. Thứ nhất là các sách tiên tri hay các lời sấm tiên tri, gồm 15 tập với các chất liệu khác nhau thuộc các thế kỷ từ thứ hai trước công nguyên tới thứ sáu sau công nguyên. Chúng ghép nhiều yếu tố ngoại giáo Do Thái và Kitô với nhau. Cuốn thứ ba được biên soạn khoảng năm 140 trước công nguyên quan trọng nhất và phong phú nhất. Các cuốn từ 11 đến 14 thuộc thời Kitô là một khảo luận lịch sử đời. Thứ hai là sách khải huyền Henoch. Nó gồm ba văn bản, một văn bản gọi là Ethiopico vì được viết bằng tiếng Ethiopia. Bao gồm nhiều tác phẩm thuộc thời gian từ năm 170 đến năm 64 trước công nguyên. Chúng rất thành công và được các tín hữu Do Thái cũng như Kitô ưa thích vì bàn tới nhiều vấn đề khác nhau như vũ trụ quan, các giấc mộng, các dụ ngôn, các yếu tố khải huyền, vân vân. Văn bản thứ hai bằng tiếng Slav cổ thuộc đầu kỷ nguyên Kitô cũng gọi là sách các bí mật của Henoch. Miêu tả hành trình của Henoch qua các tầng trời, việc tạo dựng và sự sa ngã của con người, và các mầu nhiệm tương lai. Văn bản thứ ba bằng tiếng Do Thái, bao gồm nhiều phần được biên soạn từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ ba sau Công Nguyên. Nó chứa đựng các mặc khải mới đầy chất liệu thần bí Do Thái liên quan tới các điều kỳ diệu của vũ trụ. Thứ ba là sách Mô-xê lên trời, thuộc đầu kỷ nguyên Quy Tô, có bối cảnh là lịch sử Israel từ thời ông Giô-suê cho tới các con của vua Hê-rốt cả, với các vinh quang và các thất bại, và các lời an ủi đối với khuynh hướng ái quốc cứng nhắc và cuồng tín. Thứ bốn là sách Estra bốn, thuộc cuối thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên. Đây là một tác phẩm đồng nhất, bao gồm 7 thị kiến, trong đó có 3 thị kiến liên quan tới số phận của Israel nói riêng và thế giới nói chung. 3 thị kiến khác có tính cách cứu thế liên quan tới thành Jerusalem, sự phán xét và biến cố đấng cứu thế đến. Thị kiến cuối cùng biện minh trong nguồn gốc của các tác phẩm khải huyền. Thứ năm là sách khải huyền của Abraham thuộc thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, đề cập đến sự biến đổi của tổ phụ Abraham, các chương từ 1 đến 18, và các mặc khải có tính cách khải huyền, các chương từ 19 đến 32. Thứ sáu là sách khải huyền Syriac của Baruch thuộc đầu thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên, gồm 86 chương kể lại biến cố thành Jerusalem thất thủ và bị rơi vào tay người Can-đê, các chương 1 đến 12. Các biến cố buồn thương và vui mừng của dân Do Thái, các chương từ 13 đến 76. Các lời khuyến khích tuân giữ luật lệ, các chương từ 77 đến 86. Thứ bảy là sách Isaiah lên trời, kể lại cuộc tử đạo của ngôn sứ Isaiah, được biên soạn vào thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên. Thị kiến của ngôn sứ có nguồn gốc Kitô thuộc thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên, và một khải huyền liên quan tới cái chết của Chúa Kitô, cuộc bách hại giáo hội và thời sau hết, có nguồn gốc Kitô thuộc cuối thế kỷ thứ nhất. Điểm nổi bật trong các tác phẩm mạo thư cựu ước là chúng được sáng tác trong các thời kỳ quốc gia gặp các tai ương khốn khó. Vì thế chúng có mục đích làm sống dậy nơi người đọc niềm hy vọng vào các chiến thắng tương lai và việc lấy lại được căn tính quốc gia đã bị mai một. Trong các phần nêu bật tính cứu thế một cách mạnh mẽ nhất, giới phê bình nhận thấy có các tư tưởng Kitô xen kẽ. Mặc dù tính chất giả tạo của chúng, các tác phẩm mạo thư cựu ước cho phép nhận ra một vài trào lưu tư tưởng và các yếu tố cứu thế thường hằng sống động hơn trong sự chờ đợi đấng cứu thế sắp đến. Dưới nhãn quan này, các tác phẩm mạo thư là các sứ giả của các khát vọng tôn giáo của dân Do Thái sống đồng thời với Chúa Kitô. Một cách đặc biệt khi trình bày các ý niệm cánh chung, các chờ mong và các giấc mộng của người Do Thái, các tác phẩm khải huyền mở ra một vòng xoáy ánh sáng chiếu soi trên các độc giả đầu tiên của các sứ điệp tin mừng.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Làm sao dám mơ rằng có một tình yêu sẽ không phải nhòa, một mùa xuân không tàn úa, một người yêu không hay hững hờ. Người yêu ấy không buồn nhớ, mùa xuân ấy cũng đi qua rồi. Cuộc tình này xưa đã lỡ, còn chi nữa đâu mà mong chờ. Mừng vui lên anh ơi, Chúa cứu tình nhân trần đã sống lại thân tôi, loan báo tin vui. Dòng đời này sẽ trôi qua, tiếc tiếng khóc sẽ không còn, thế giới sẽ vui mừng hát chung bài ca.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có câu chuyện cảm động như sau. Một cô gái hỏi bạn trai của mình, vì sao anh yêu em? Chàng trai trả lời, sao em lại hỏi thế? Sao lại phải có lý do cơ chứ? Cô gái tỏ vẻ không đồng ý với cách trả lời của chàng trai. Không có lý do tức là anh không yêu em. Chàng trai nói, em không thể suy diễn như vậy được. Nhưng cô gái vẫn bảo vệ ý kiến của mình. Nhưng những người bạn trai của em luôn nói với cô ấy biết lý do vì sao mà anh ta yêu cô ấy. Chàng trai mỉm cười âu yếm bảo, thôi được, em yêu. Anh yêu em vì em giỏi giang, xinh đẹp và nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì sự lạc quan vui vẻ của em. Anh yêu em vì em có lòng nhân hậu, sống quan tâm đến người khác. Cô gái mỉm cười sung sướng và cảm thấy rất hài lòng. Vài tuần sau, cô gái gặp một tai nạn giao thông khủng khiếp, nhưng may mắn là cô vẫn còn sống. Cô bỗng trở nên cáu kỉnh và cảm thấy mình vô dụng. Một thời gian sau khi cô bình phục, cô nhận được một lá thư từ bạn trai của mình như sau. Chào em yêu, anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với những vết sẹo em có trên mặt, anh không thể yêu em thêm được nữa. Anh yêu em vì em giỏi giang, nhưng bây giờ em có làm được gì đâu. Vậy thì anh không thể yêu em được. Anh yêu em vì em nhanh nhẹn, nhưng thực tế em đang phải ngồi trên xe lăn. Đây không phải là lý do giúp anh có thể yêu em. Anh yêu em vì nụ cười của em, nhưng cả tháng rồi anh không thấy em cười, vậy anh có nên yêu em nữa hay không? Anh yêu em vì em vui vẻ, lạc quan, vậy thì bây giờ anh không yêu em nữa vì lúc nào em cũng nhăn nhó, than vãn. Anh yêu em vì em hay quan tâm giúp đỡ người khác, nhưng bây giờ mọi người lại quan tâm đến em quá nhiều, vì thế anh không nên yêu em thêm nữa. Đấy, hiện tại chẳng có lý do nào khiến anh phải yêu em, vậy mà anh vẫn yêu em. Em có cần thêm một lý do nào nữa không? Em yêu. Cô gái bật khóc. Chắc chắn cô không cần một lý do nào nữa, và cô cũng chợt nhận ra rằng tình yêu không nhất thiết cần phải có một lý do. Quý vị và các bạn thân mến, ông Hoàng của dòng thơ lãng mạn Việt Nam vào những thập niên 1930-1945, thi sĩ Xuân Diệu đã viết về tình yêu như sau. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu, có nghĩa gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Và những câu thơ trên đã trở thành bất hủ trong trái tim những kẻ yêu nhau. Sở dĩ như thế vì nó nói lên được bản chất đích thực của tình yêu là sự vô vị lợi, là sự nhưng không, là sự cho đi. Trong tâm trạng kẻ được yêu, chúng ta thường tự hào rằng mình phải có những giá trị tự thân nhất định, và đó là sự quyến rũ, là hấp lực của chúng ta đối với người mình yêu. Điều đó không sai, tuy nhiên có những điều tạm gọi là ưu điểm mà chúng ta có. Thực ra, nó có thể trở nên có giá trị hay không, điều đó tùy thuộc rất nhiều vào tình yêu của người đang yêu ta. Có câu, đối với người đàn ông, người phụ nữ đẹp nhất là người mà họ đang yêu. Nghĩa là, chính tình yêu của người đang yêu quyết định giá trị tự thân của người được yêu. Vì một tình yêu đích thực có nghĩa là chấp nhận hoàn toàn những gì người mình yêu đã có, đang có và có thể sẽ không bao giờ có. Trong nhạc phẩm Vì Đó Là Em, nhạc sĩ Diệu Hương cũng thốt lên những ca từ tha thiết. Không cần biết em là ai, không cần biết em ngày sau, yêu em vì chỉ biết đó là em. Hạnh phúc lớn nhất trên cuộc đời này là chúng ta có thể tin rằng có người yêu thương ta vì ta là chính ta, và hơn thế nữa, bất chấp ta là ai, trong tình trạng như thế nào. Có lẽ khi thấy mình không còn những ưu điểm, những quyến rũ sau tai nạn giao thông, cô gái mới nhận ra rằng chàng trai đã yêu cô vì cô là chính cô với tất cả những gì cô có cũng như đã không còn. Ngoài ra, không có lý do gì khác. Trong đời sống của một Kitô hữu, rất nhiều khi chúng ta cũng ngầm hãnh diện tự hào rằng, sợ gì chúng ta có cuộc sống bình yên, hạnh phúc là nhờ công đức của chính mình, là nhờ ta siêng đọc kinh, đi lễ, tham gia các việc đạo đức, và như thế là ta xứng đáng đón nhận những hồng ân của Chúa tuôn xuống cuộc đời mình như một phần thưởng. Đó là một lối suy nghĩ ấu trĩ và sai lầm. Thiên Chúa đã thương chúng ta từ trước muôn đời, từ khi chúng ta còn hoài thai trong bụng mẹ, nghĩa là khi chúng ta chưa lập được một công đức nào cả. Thánh Phaolô đã khám phá và chia sẻ với chúng ta một kinh nghiệm rằng, trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước nhan thánh Người ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Người. Vâng, tất cả là nhờ tình thương của Người. Vì thế, với quyền năng của Thiên Chúa, mọi công đức tài năng của chúng ta chỉ là một con số không to tướng. Ngài đã yêu thương chúng ta một cách nhân không, vậy điều Ngài cần chính là trái tim của chúng ta cùng nhảy múa hòa nhịp yêu thương với trái tim của Ngài. Khi tuyển chọn Phêrô làm đầu hội thánh, Chúa Giêsu cũng làm một cuộc phỏng vấn có 102 trong tất cả các cuộc tuyển chọn người làm việc trên thế gian này. Đó là 3 lần lặp lại duy nhất một yêu cầu: Phêrô, con có yêu mến thầy không? Không phải là tài năng, bằng cấp, học vị hay kinh nghiệm lãnh đạo. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la, những hồng ân mà vì tình yêu vô cùng vô lượng Ngài đã ban cho loài người hèn mọn, chứ không phải vì công phúc hay thành tích của chúng con. Và xin cho chúng con cũng hiểu rằng, nếu chúng con có được chút thành công trong các mối quan hệ xã hội, đó là nhờ sự nâng đỡ, cầu nguyện và lòng tốt của mọi người, chứ không phải vì sự khôn ngoan, khéo léo của bản thân, vì rất có thể có một ngày những ưu điểm đó sẽ không còn nữa, nhưng sự quý mến của anh em dành cho chúng con thì vẫn tồn tại.
Làm sao dám mơ ngày ấy, ngày non nước sống chung thanh bình, ngày chiến chiến thôi tàn phá, ngày thế giới yêu thương sum vầy, vì chiến chiến vẫn bùng cháy, người vẫn chết xác phơi giữa trời, mẹ ôm sát con ngồi khóc, còn chi nữa đâu mà mong chờ. Mừng vui lên anh ơi, Chúa cứu tình nhân trần đã sống lại thân rồi, loạn bao tin vui, dòng đời này sẽ trôi qua, tiếng khóc sẽ không còn, thế giới sẽ vui mừng hát chung bài ca. Mừng vui lên anh ơi, Chúa cứu tình nhân trần đã sống lại thân rồi, loan báo tin vui, dòng đời này sẽ trôi qua, tiếng khóc sẽ không còn, thế giới sẽ vui mừng hát chung bài ca.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 phút sáng giờ Việt Nam,
trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, hay là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8:30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.